Tuấn Niên và Khánh Thư kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự sáng.
Bản tin sáng nay thứ Bảy ngày 9 tháng 7 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Bộ Chính trị, Ban Bí thư họp xem xét những vấn đề nổi bật.
Bộ Chính trị kỷ luật cảnh cáo ông Nguyễn Thành Phong.
Quy định mới về kỷ luật tổ chức đảng viên vi phạm.
Các nhà lãnh đạo trên thế giới chia buồn vì sự ra đi của cựu Thủ tướng Nhật Bản.
Sau đây là nội dung chi tiết. Ngày 8 tháng 7, tại trụ sở Trung ương Đảng, dưới sự chủ trì của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã họp xem xét những vấn đề nổi bật của đất nước, tình hình quốc tế trong quý 2 và 6 tháng đầu năm 2022, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Tại cuộc họp, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đánh giá thời gian tới, nước ta tiếp tục đối mặt với không ít khó khăn, thách thức có thể làm chậm lại quá trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội. Bộ Chính trị, Ban Bí thư yêu cầu các cấp, các ngành, tổ chức học tập quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả các nghị quyết hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13.
Các bộ ngành chức năng khẩn trương hoàn thiện các quy định về nhập khẩu, đấu thầu thuốc, vật tư phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh trong nước, chủ động phòng ngừa hiệu quả và có biện pháp xử lý kịp thời bệnh viêm gan cấp ở trẻ em, dịch sốt xuất huyết, các bệnh lây nhiễm và đặc biệt không được chủ quan với các chủng COVID-19 mới xuất hiện trong nước và trên thế giới.
Đẩy nhanh tiến độ kiểm tra, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực, Ban Chỉ đạo 110, Ban Chỉ đạo liên ngành theo dõi chỉ đạo, nhất là các vụ án, vụ việc dư luận xã hội quan tâm như vụ án xảy ra tại công ty Việt Á và các đơn vị địa phương liên quan, vụ án thao túng thị trường chứng khoán xảy ra tại công ty cổ phần tập đoàn FLC, công ty cổ phần chứng khoán BOS và các công ty liên quan, vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại tập đoàn Tân Hoàng Minh và các tổ chức đơn vị có liên quan, vụ án đưa hối lộ, nhận hối lộ xảy ra tại Cục lãnh sự Bộ Ngoại giao, Hà Nội và các tỉnh, thành phố. Kiên quyết cho từ chức, miễn nhiệm theo quy định đối với những cán bộ bị kỷ luật, hiệu quả công việc và uy tín thấp.
Cũng trong ngày 8 tháng 7, tại trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Bộ Chính trị để xem xét thi hành kỷ luật Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2016-2021 và ông Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương, nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Bí thư Ban Cán sự Đảng, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2016-2021. Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ hậu quả, nguyên nhân vi phạm và quy định của Đảng về kỷ luật tổ chức Đảng, đảng viên vi phạm, Bộ Chính trị quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với Ban Cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2016-2021 và ông Nguyễn Thành Phong.
Ngày 6 tháng 7, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, thay mặt Bộ Chính trị ký ban hành quy định số 69 của Bộ Chính trị khóa 13 về kỷ luật tổ chức đảng viên vi phạm. Quy định mới thay thế quy định số 07 ngày 28 tháng 8 năm 2018 của Bộ Chính trị khóa 12 về xử lý kỷ luật tổ chức đảng viên vi phạm và quy định số 102 ngày 15 tháng 11 năm 2017 của Bộ Chính trị khóa 12 về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm.
Quy định 69 gồm 4 chương, 58 điều, quy định nội dung vi phạm và hình thức kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật áp dụng đối với tổ chức đảng, gồm cả tổ chức đảng đã hết nhiệm kỳ hoạt động, đã giải thể, thay đổi do chuyển giao, chia tách, sáp nhập, và đảng viên, gồm cả đảng viên bị tuyên bố mất tích, đảng viên đã qua đời nhưng có vi phạm đặc biệt nghiêm trọng. Đáng chú ý, quy định số 69 nêu 14 nguyên tắc xử lý kỷ luật, trong đó quy định rõ 6 trường hợp chưa kỷ luật hoặc miễn kỷ luật.
Tại cuộc họp Ban Chỉ đạo điều hành giá, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đã yêu cầu Bộ Tài chính cần có các giải pháp thích hợp nhằm kiểm soát giá cả. Đặc biệt, nếu giá xăng dầu tiếp tục tăng cao thì đề xuất chính phủ tiếp tục giảm thuế phù hợp để ổn định giá xăng dầu, góp phần kiểm soát lạm phát theo kịch bản dưới 4%. Đối với các mặt hàng thiết yếu thì Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành phải bảo đảm cân đối đủ cung cầu trong nước. Ngân hàng Nhà nước cần điều hành chính sách tiền tệ linh hoạt để cung cấp vốn tín dụng hợp lý cho nền kinh tế và kiểm soát tốt ngoại hối.
Thông tin tại cuộc họp báo kết thúc kỳ thi tốt nghiệp diễn ra vào chiều ngày 8 tháng 7 tại Bộ Giáo dục và Đào tạo, cả nước có 50 thí sinh bị đình chỉ thi, trong đó có 6 thí sinh mang và sử dụng tài liệu trong phòng thi, 43 thí sinh mang điện thoại vào phòng thi, không có cán bộ vi phạm quy chế. Đối với thông tin phản ánh lộ đề thi hai môn ngữ văn và toán, Bộ Giáo dục Đào tạo khẳng định không phải lộ đề thi, đồng thời Bộ cũng đã chuyển đơn vị chức năng của Bộ Công an để xác minh làm rõ. Các đơn vị chức năng của Bộ Công an tiếp tục làm rõ các thông tin liên quan để xử lý theo đúng quy định hiện hành.
Theo thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, điểm thi vào lớp 10 của thí sinh thủ đô năm nay tăng mạnh so với năm ngoái. Cụ thể là số bài thi đạt từ 9 đến 9,5 điểm môn ngữ văn là 1.382 bài, tăng gấp hơn 12 lần so với số bài thi trong kỳ thi năm ngoái. Ở môn toán thì số bài thi đạt điểm 10 cũng tăng gấp 4 lần với 256 bài thi. Riêng số bài thi đạt điểm 10 môn ngoại ngữ giảm gần 1.400 bài so với năm ngoái. Với kết quả trên thì dự kiến điểm chuẩn của một số trường sẽ tăng nhẹ so với năm học 2021-2022.
Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết đến nay đã có trên 17,1 triệu người tham gia bảo hiểm xã hội, đạt gần 34% lực lượng lao động trong độ tuổi. Con số trên tăng 6,1% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện đạt gần 1,5 triệu người, gần 14 triệu người tham gia bảo hiểm thất nghiệp. Hiện cả nước có hơn 86,8 triệu người tham gia bảo hiểm y tế, đạt tỷ lệ bao phủ gần 89% dân số.
Chuyển sang những tin tức quốc tế, chiều tối ngày 8 tháng 7, ông Hidetada Fukushima, bác sĩ của Bệnh viện Đại học Inara, tỉnh Nara, nơi cựu Thủ tướng Abe Shinzo được chữa trị, xác nhận ông Abe đã qua đời vào lúc 17:03 theo giờ địa phương do mất máu sau khi bị bắn từ phía sau trong lúc vận động tranh cử cho một ứng cử viên của Đảng Dân Chủ Tự Do cầm quyền.
Nhiều nhà lãnh đạo trên thế giới đã chia buồn về sự ra đi của ông Abe. Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ gọi vụ ám sát ông Abe là hành động gây sốc và làm xáo trộn sâu sắc. Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc ra tuyên bố cho biết, Tổng thống nước này gửi lời chia buồn tới gia đình của cựu Thủ tướng Abe và người dân Nhật Bản và cho rằng vụ nổ súng nhằm vào ông Abe là một tội ác không thể tha thứ.
Sau khi nhận tin buồn về ông Abe, Thủ tướng Anh chia sẻ trên Twitter, nhiều người sẽ nhớ đến khả năng lãnh đạo toàn cầu của cựu Thủ tướng Nhật Bản. Thủ tướng Đức cho biết là ông choáng váng và vô cùng đau buồn trước thông tin cựu Thủ tướng Nhật Bản đã qua đời vào ngày 8 tháng 7. Trong khi đó, Tổng thống Pháp cho rằng Nhật Bản vừa mất đi một thủ tướng vĩ đại, người đã hiến dâng cả cuộc đời cho đất nước và nỗ lực làm việc để bảo đảm trật tự trên thế giới.
Tổng thống Mỹ Joe Biden ký sắc lệnh hành pháp nhằm bảo vệ quyền đình chỉ thai và thực hiện các biện pháp tránh thai của phụ nữ. Sau khi tháng trước, Tòa án Tối cao Mỹ đã đảo ngược phán quyết công nhận quyền này. Nhà Trắng cho biết Tổng thống Biden sẽ chỉ thị Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh thực hiện các biện pháp để bảo vệ quyền đình chỉ thai của phụ nữ và mở rộng khả năng tiếp cận các loại thuốc phá thai được Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm FDA của Mỹ cấp phép lưu hành.
Ngân hàng Trung ương châu Âu ECB cảnh báo giá khí thải carbon tăng đột ngột cùng với các đợt lũ lụt và hạn hán trong năm nay có thể khiến cho các ngân hàng lớn nhất tại khu vực đồng tiền chung châu Âu Eurozone thiệt hại ít nhất là 70 tỷ euro. ECB nhấn mạnh là ước tính trên được đưa ra thông qua một bài kiểm tra đầu tiên về các hậu quả của rủi ro khí hậu gây ra cho các thể chế tài chính.
Theo số liệu được Văn phòng Thống kê Quốc gia Anh công bố, gần 50% người dân Anh đã thắt chặt chi tiêu cho thực phẩm khi giá cả tăng cao, trong khi những người khác đang phải chi tiêu nhiều hơn cho việc mua sắm mặt hàng này. Con số trên phù hợp với báo cáo từ các siêu thị ở Anh rằng người mua sắm phải chịu áp lực tài chính ngày càng tăng.
Chuyển sang các tin tức văn hóa giải trí cuối tuần. Trong ngày hôm nay mùng 9 tháng 7 và ngày mùng 10 tháng 7 tại quảng trường Lý Thái Tổ và trên phố đi bộ quanh Hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội sẽ diễn ra nhạc hội cảnh sát các nước ASEAN Cộng 2022. Đây là sự kiện âm nhạc có quy mô lớn nhất từ trước đến nay của Bộ Công an Việt Nam. Sự kiện có sự tham gia biểu diễn của trên 400 nghệ sĩ, trong đó có gần 200 nghệ sĩ đến từ nước ngoài, hứa hẹn sẽ có nhiều tiết mục hoành tráng. Đây cũng là một trong số rất ít cơ hội để cho người dân và du khách đến với thủ đô có dịp được thưởng thức tài năng của các nghệ sĩ, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang của Việt Nam và cảnh sát nhiều quốc gia biểu diễn.
James Caan, diễn viên huyền thoại Hollywood trong Bố Già, được người nhà thông báo đã qua đời ở tuổi 82. Nguyên nhân về sự ra đi của nam diễn viên không được nêu rõ. Sau khi biết tin, nhiều đồng nghiệp, bạn bè và người hâm mộ bày tỏ sự thương tiếc sâu sắc tới nam diễn viên. James Caan bắt đầu sự nghiệp diễn xuất từ những năm 1960 tại Hollywood. Trong suốt hơn 60 năm hoạt động nghệ thuật, ông đã để lại hàng loạt vai diễn để đời, những dấu ấn đậm sâu trong lòng khán giả. Trong đó, bộ phim nổi tiếng nhất đã làm nên tên tuổi của ông là The Godfather, Bố Già.
Mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi điểm qua những thông tin thể thao đáng chú ý. U19 Việt Nam chạm trán với U19 Myanmar trong trận đại chiến quyết định cơ hội đi tiếp tại bảng A giải U19 Đông Nam Á 2022 diễn ra vào chiều ngày 8 tháng 7. Với việc đối thủ đang bám đuổi sát sao với chỉ một điểm ít hơn, thầy trò huấn luyện viên Đinh Thế Nam đặt mục tiêu thắng trận để nuôi hy vọng vào bán kết và không phụ lòng mong đợi của người hâm mộ. U19 Việt Nam đã đánh bại U19 Myanmar với tỷ số là 3-1. Với chiến thắng này thì U19 Việt Nam tiếp tục củng cố ngôi đầu bảng A với 10 điểm sau 4 lượt trận, nhiều hơn đội xếp sau là U19 Thái Lan 3 điểm Trong khi đó thì U19 Myanmar khả năng cao sẽ bị loại sau thất bại này.
Huấn luyện viên Park Hang-seo cho biết sẽ ủy thác người đại diện tiến hành đàm phán hợp đồng với Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF 3 tháng trước thời điểm hết hạn hợp đồng. Hợp đồng của ông Park với VFF sẽ kết thúc vào tháng 1 năm 2023, nên đôi bên dự định sẽ cùng ngồi lại đàm phán vào tháng 10. Đây cũng là khoảng thời điểm trước khi đội tuyển Việt Nam hội quân chuẩn bị cho AFF Cup 2022.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Ở phần cuối chương trình, mời quý thính giả cùng đến với những thông tin thời tiết cùng với chị Khánh Thư. Xin mời chị.
Vâng, thưa anh Tuấn Hiệp, thưa quý thính giả. Lúc này cả miền Bắc đều có ngày nghỉ cuối tuần khá mát mẻ vì nhiệt độ ngoài trời hiện cũng chỉ từ 24 đến 27 độ. Trong ngày hôm nay, giải hội tụ nhiệt đới vẫn còn hoạt động, nhưng nó hoạt động mạnh trên biển. Với khúc hội tụ ở Bắc Bộ có xu hướng yếu bớt, vì thế mưa ở các tỉnh miền Bắc có xu hướng giảm. Bắc Bộ trời chuyển nắng nhưng chưa mạnh, gián đoạn. Nền nhiệt trong ngày hôm nay ở Bắc Bộ duy trì trong khoảng từ 30 đến 33 độ. Cơ bản trong ngày hôm nay miền Bắc vẫn khá mát mẻ. Ngày cuối tuần ở miền Trung thời tiết cũng khá dễ chịu. Nhiệt độ ngày hôm nay ở miền Trung cũng không còn cao. Thanh Hóa, Nghệ An, khu vực Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận từ 33 đến 34 độ. Các tỉnh thành phố từ Quảng Bình trở vào đến Bình Định, nhiệt độ nhỉnh hơn ở mức từ 34 đến 35 độ. Nhưng nóng cũng chỉ còn xảy ra cục bộ vài nơi ở phần phía tây của tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam. Với Tây Nguyên và Nam Bộ hôm nay sẽ là một ngày mưa nhiều, thời gian mưa sớm nên mức nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở Tây Nguyên sẽ giảm còn 28 đến 30 độ. Khu vực Nam Bộ là từ 31 đến 33 độ.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Chúc quý thính giả có một ngày nghỉ cuối tuần thật nhiều niềm vui. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.